muốn biết sống hay không là lát á, có ai chọc mình cái mà mình nổi nóng rồi biết là nó sống hay không à. Nó chết ngắt rồi chứ sống cái gì, phải không? Bởi vì khi mà quý vị sống với người đó đó thì nó thể hiện tất cả những sự tỉnh táo, nó thể hiện tất cả những sự vô nhiễm, không tham sân si. Đúng chưa quý vị? Quý vị nghiệm lại với người đó coi, người đó thấy được tham sân si của mình chứ người đó chớ hề à, chớ hề tham sân si à. Nếu người đó mà tham sân si thì bị đồng quá mất rồi. Nhưng mà sở dĩ người đó thấy được tham sân si của mình á, là bởi vì người đó không tham sân si. Như vậy thì nếu quý vị thật sự sống được với người đó thì làm gì làm cũng không giao giận à. Đó thì mới gọi là thật sống với người đó. Chứ còn bây giờ thì ngồi đây thì cười hí hí, nghe là thấy rồi, sống được rồi, sống được rồi. Mà lát ra người ta mới chửi một câu thì nổi sùng lên. Vậy là lúc đó làm sao? Lúc đó là xin thưa chết rồi. Đó, lúc đó là quý vị đã chạy theo con người kia rồi. Cái con người mà biến diễn đó, con người sanh diệt đó. Thì thôi, chỗ đó chúng tôi tạm gọi là chết đi à. Đấy, như vậy thì hiểu chưa nào? Chứ đừng có nghĩ rằng mình học ba mớ rồi đó, ngon lành đó, nghe tôi đã ngộ rồi đó, đã nhận đại được rồi đó. Chưa. Khoan á, đừng có vội vậy. Mình nhận, mình hiểu, nhưng mà sống với y cái đã. Tập sống với y, sống được với y rồi. Khi quý vị sống được với y rồi, quý vị mới thấy cái sức vững vàng của nó như thế nào. Lúc đó là đúng là tám gió thổi không nhúc nhích. Còn bây giờ thổi thôi chút xíu thôi là nó bay dù dù rồi ha. Mà nếu mình biết mình còn bay dù dù thì đó là chưa. Cho nên phải cố gắng nỗ lực. Hiểu hôm nay hiểu đã là một cái duyên lành rồi. Biết được nó cũng là quá tốt rồi. Nhưng mà còn phải sống được nữa. Nhớ chưa quý vị? Đây, như vậy thì nơi bốn câu kệ này, nếu chúng ta thật sự nhận ra được con người đó thì quý vị thấy không, đúng là sức pháp chẳng nghĩ lường. Lòng từ bi, tức là cái sức từ bi không chướng ngại nữa. Vì ở nơi con người đó đó, khi mà quý vị nhận ra rồi đó, mới thấy rằng y nghĩa là đại từ đại bi. Bởi vì y không chấp nhất một cái gì hết, y không nghĩa là tính toán một cái gì hết. Chúng ta sở dĩ mà không có được nghĩa là cái lòng từ rộng lớn đó, là bởi vì mình cũng làm từ bi nhưng mà còn có tính. Hiểu không? Làm từ bi nhưng mà cũng còn có lo à, rồi cũng còn có đó là thế này thế nọ. Mà hãy còn á, thì tức là cái lòng từ đó nó còn lại bằng với cái tính của quý vị thôi. Còn khi quý vị không tính á, thì cái lòng từ đó không thể nào lường được. Đó. Nên như vậy nếu chúng ta làm từ bi mà thuận theo cái tự tánh của mình để làm lành á, thì đó, tự tánh của mình là mười phương còn chứa không được mà. Thì hỏi gì là lúc bấy giờ nó thuận theo tự tánh mà nó làm á, thì lấy cái gì để quý vị tính đếm? Còn nếu quý vị nghĩ rằng lòng làm cái công tác từ bi này, lòng từ bi chúng ta thể hiện qua một công tác, mà công tác đó xong rồi người ta phải có một cái giấy cảm tạ, thì thôi nó chỉ bằng tờ giấy cảm tạ thôi. Phải chưa? À, tới đây mà cúng chùa dạ thầy làm ơn cho phiếu công đức đi, thì chỉ bằng cái phiếu công đức thôi. Chúng tôi xin thưa vậy, nói mạnh miệng để cho quý vị đừng nghĩ rằng cha cúng cho thầy 10 triệu mà bằng có cái tờ giấy công đức thôi á. Thì tại quý vị muốn giấy công đức thì nó bằng giấy công đức thôi. Còn nếu quý vị không muốn gì hết á, thì cái đó nó khác rồi. Phải không? Cái đó chỉ cần chút xíu thôi thì nó cũng đã thể hiện rồi. Mà thậm chí nhiều khi quý vị không lấy của cải, nhưng mà chính cái sự sống của mình. Quý vị đến đây sống đúng với chánh pháp, thể hiện được chánh pháp ngay ở trong cái môi trường này, thì chính cái đó là quý vị đã góp phần cho tam bảo rồi, cúng dường tam bảo rồi, còn ý nghĩa nào hơn. Cho nên đừng nghĩ rằng ta đem của về đây mới gọi là cúng dường, mà chính là quý vị về đây sống thanh tịnh đi mới thật sự là cúng dường tam bảo. Chứ đem của cải về đây rồi bắt thầy phải để chỗ này, bắt thầy phải tính cái kia cho phiếu công đức, thôi cái đó coi chừng không chừng mắc kẹt à. Thấy không? Nhưng mà tại vì lâu nay cũng lòng từ bi, chúng tôi cũng dám nói. Bây giờ nói ra để cho có biết cái nào là thực sự là đại từ đại bi nha. Đấy thì như vậy, sau khi chúng tôi đã giải thích cho quý vị hiểu thì thấy rõ rằng trong cái bài kệ này đâu có phải là chuyện đơn giản nữa đâu. Cho nên cái tựa đề xuất sanh này nó rất là ẩn chứa trong đó. Mình cứ ngỡ đây chỉ là một cái nghi thức nhỏ trong cái lúc mình thọ thực thôi, thì gấp mấy hạt cơm đem ra cúng cho chim đại bàng rồi này kia với là chúng quỷ thần thôi. Nhưng mà không ngờ là qua bốn câu kệ này, nếu mà quý vị khéo nghĩa là nhận được chút xíu, thì đây đã nói rõ được cái nghĩa là cái toàn thể của mình rồi đó. Đã chỉ cho chúng ta nghĩa là thể nhập lại với cái cuộc sống thật của mình thì mới gọi là cho ra sự sống. Thấy không? À, cho ra sự sống mà. Bởi vì lâu nay mình chết rồi, chết dở chết giang mà bây giờ mới bắt đầu bắt lại được sự sống nè. Mà thật ra sự sống đó không phải là ai cho mình. Nó đã có sẵn rồi, nhưng mà hồi đó giờ mình không chịu, mình sống theo cái kiểu kia. Cái kiểu kia mình gọi là sống chứ thật sự nó là chết. Bởi vì nó mơ mơ màng màng, nó chập choạng mà lúc có lúc không, thì làm sao gọi là thật? Còn cái này là nó liên tục, nó không hề bị gián đoạn thì mới gọi là thật chứ. Đồng ý chưa quý vị? Hiện nay trong cuộc sống của chúng ta, rõ ràng cái gì mà nó chỉ là nhất thời đến với mình thì mình tạm gọi nó là tạm thôi, hay là giả có thôi. Còn cái nào mà nó ở liền với mình hoài thì mình mới gọi là thật có. Thì cũng vậy, nếu chúng ta nhìn thấy có trí tuệ rồi, nhìn thấy cuộc sống mà quý vị đang đeo bám này 100 năm là cao, hết 100 năm bỏ rồi lại phải đi kiếm, kiếm rồi 100 năm nữa đi, đó là cho quý vị trường thọ đó. Chứ còn nhiều khi mới có gì đó 10 mấy 20 mấy rồi ngáp rồi, thành ra cũng phải đổi tới đổi lui hoài à, thấy không? Đi lên đi xuống thay hình đổi dạng không biết bao nhiêu lần. Bây giờ chúng ta được làm thân người thì quá sung sướng rồi ha, quá hạnh phúc rồi, được cái dịp gần với Phật pháp, quý vị mới biết chỗ này nha. Nếu không có cơ hội gần Phật pháp, dễ gì chúng ta biết ta đã có nhiều đời nhiều kiếp mà thay hình đổi dạng biết bao nhiêu lần. Mà sự thay hình đổi dạng cũng không phải là chuyện gọi là khó khăn lắm. Không tin cần tử nghiệp rồi nổi cơn giận coi thì biết liền. Ngạ quỷ kiếm quý vị á, chứ đừng nói chư Phật mà rước. Phải không? Cho dù hôm nay chúng ta tu hành như vậy đó, nhưng mà gần tới chết ngáp ngáp rồi không biết sùng cái gì đó, nổi giận lên thì đấy, ngạ quỷ rước quý vị. À, bởi vì ngay đó cái niệm giận của mình là nó sẽ khế hợp với cảnh giới đó. Như vậy biết được chỗ này rồi thì chúng ta tu không phải là chỉ ở bấy nhiêu, mà phải làm sao gìn giữ nó được liên tục như vậy. Thì sống chết gì cái chuyện đó chỉ là cái gọi là cái sự biến diễn nó thôi, chứ còn không hề làm cho chúng ta bị nghe là lung lay, làm cho chúng ta bị chao đảo nữa. Còn bây giờ quý vị chao đảo không? Chao không? Chắc ha, không chao đảo ha. Chỉ cần lát nói còn có mấy phút nữa chết rồi, coi chao đảo không biết liền. Lúc đó là mồ hôi gì nó bắt đầu nó toát ra rồi, người nó lạnh run lên rồi, thấy thần chết đem cái lưỡi hái tới rồi. À, thì như vậy nói là không chao đảo sao được. Nếu thật sự chúng ta đã sống lại được với cái con người chẳng sanh diệt đó thì cái này chỉ là chết giả, phải không? Bởi vì làm sao đụng tự được cái con người đó? Cái con người đó không có số 7 thì không có ông Diêm Vương nào mà lợi mà kêu người đó được hết á. À, không có đầu trâu mặt ngựa nào mà lợi dẫn cái người đó được hết á. Xin thưa với quý vị, Phật còn không thấy được chỗ đó nữa, chứ đừng nói chi mấy cái vị kia. À, quý vị hiểu rõ chưa nè? Thành ra như vậy, vì người đó không có số 7 thì không có cái gì chi phối nó được hết. Còn khi chúng ta có một số 7 thì chúng ta phải chịu vào định luật à. Chứ đừng có nói rằng quý vị đã có thân này rồi quý vị sẽ tìm cách này cách kia để mà thoát ra khỏi cái định luật sống chết đó, không có đâu. Dù nghĩa là có luyện được phước tiên đi nữa thì cao lắm mà sống hơn người vậy thôi. Tức là chúng ta thọ mạng hơn người, chúng ta giữ gìn gì đó bằng thuốc, bằng men, bằng nghĩa là các cách này cách nọ, thì chẳng qua là quý vị thọ hơn người thôi, chứ không phải là không chết. Đúng chưa quý vị? Bao nhiêu ông tiên đã luyện thuốc trường sinh rồi, có bây giờ còn ông nào ở đâu? Điều đó để cho thấy rằng tất cả các vị đó cho dù có tu luyện về cái thuốc trường sinh nhưng mà cũng không phải trường sinh. À, thì thôi bây giờ mình trở lại bình thường đi. Nhưng mà trong cái bình thường đó ta thấy một con người không bị định luật chi phối. À, không có bị con số 7, không có con số 7 thì không có định luật chi phối. Mà không có định luật chi phối, người đó mới là người vĩnh hằng, vĩnh viễn của chúng ta đó. Đấy, rồi xong rồi, sau khi chúng tôi đã trình bày với quý vị về bốn câu kệ đó, để cho quý vị thấy đừng ngỡ rằng đây là chỉ là một cái nghi thức nhỏ trong cái lúc mình thọ trai, mà không ngờ rằng chữ xuất sanh này đã hàm chứa một ý nghĩa rất là sâu. Nếu chúng ta khéo nhận ra thì tức là quý vị đã lấy lại được sự sống chân thật của mình, chứ không phải là chúng ta ban những cái thức ăn này cho các cái loài này thì các loài này nó mới sống nhờ vả mình. Thì cái này nó chỉ là cái ý nghĩa tượng trưng thôi. Mà ở đây nếu quý vị hiểu sâu hơn một chút nữa thì quý vị thấy nè, ở đây thí cho ai? Thí cho loài xuất sanh, loài ngạ quỷ, các loài quỷ thần đó. Tức là nói tóm lại là những cảnh giới xấu. À, những cảnh giới xấu mà đưa cho chúng ta đi vào cái thọ quả xấu, ta nhận vào những cái cảnh giới này thì là đời sống đau khổ liên tục. À, thì đây nếu chúng ta nhận ra được cái chỗ mà nãy giờ huynh đệ mình cùng nghĩa là trao đổi, thì quý vị sẽ có một cái đời sống không còn bị những cái này chi phối quý vị nữa. Không có ngạ quỷ súc sanh gì có thể nghĩa là khống chế quý vị được nữa hết. Không có một cảnh giới nào hết mà chúng ta đã thí châu sa giới rồi thì còn giới nào mà có thể chi phối quý vị được? Không bao giờ chi phối trên cái con người thật đó được hết. Mà chính khi không chi phối trên con người thật đó thì lấy đâu chúng ta còn buồn vui thương ghét, hay là còn phải sầu khổ vì cái cảnh giới của mình đang thọ. Nếu thọ vào thân súc sanh thì chúng ta sống một đời ngang trái, bị nghĩa là người ta hành hạ mình. Còn nếu sống vào cái cảnh ngạ quỷ thì đói khát liên tục, phải không? Sống vào địa ngục thì âm u đen tối đó. Thì bao nhiêu cái cảnh khổ đó, nếu như quý vị không nhận lại được con người thật thì sống theo cái con người kia, thì muôn hình muôn trạng là nó cứ thay đổi hoài, và không biết lúc nào chúng ta sẽ trở lại đây đó. Còn bây giờ nếu chúng ta tách ra được, tức là không bị những cái cảnh giới này có thể khống chế mình nữa, thì chính đó là quý vị mới thật sự là tìm lại được sự sống, gọi là sự sống nghĩa là vĩnh hằng của mình, sự sống nghĩa là chân thật của mình đó. Trên cái chữ cho ra sự sống này hay lắm, nó có một cái ý nghĩa rất là thâm sâu. Và bây giờ xin thưa với quý vị, để cho quý vị hiểu rõ hơn trong cái thời Đức Phật nghĩa là giáo hóa, tại sao lại có cái sự việc mà chúng ta đang học đó, thì vì lúc đó nghĩa là có những cái loài như cái loài rồng nè, rồi tức là cái con chim đại bàng á, thì nó lại ăn những cái con rồng, con rắn, thành ra nghĩa là khi mà Đức Phật giáo hóa thì mới nghĩa là dạy cho nó giữ cái giới không sát sanh. Thì đây chúng tôi sẽ đọc một đoạn ở trong nói về nơi kinh điển, trích dịch ra để cho quý vị hiểu qua cái nguyên cớ tại sao chúng ta lại có cái phần mà thí thực cho kim xí điểu, tức là chim cánh vàng, hay là quỷ la sát, hay là những cái loại quỷ thần ở chốn rừng núi. Thì theo kinh A Hàm á, kinh A Hàm có đề cập tới là phía bắc biển lớn có một cây to tên là Cư Tra Samali, cao 100 do tuần, nhánh lá dè ra 50 do tuần. Chim và rồng này đều nương bốn phía cây ấy mà ở. Bốn phía đều có cung điện vuông vức 600 do tuần, bảy lớp vách tường bằng bảy báo trang nghiêm. Chim chúa nõn sinh ở phía đông cây, khi muốn ăn rồng bay lên nhánh phía đông xem nước biển lớn, bèn bay xuống cánh quạt nước biển vẹt ra 200 do tuần, bắt rồng mà ăn. Chim chúa này chỉ bắt được rồng nõn sinh thôi. Chim chúa thai sinh ở phía nam cây, khi muốn bắt rồng bay lên nhánh nam vẹt nước 400 do tuần, bắt rồng mà ăn. Chim này chỉ bắt được hai thứ rồng nõn sinh và thai sinh. Chim chúa thấp sinh ở phía tây cây, khi muốn bắt rồng bay lên nhánh cây vẹt nước 800 do tuần, bắt rồng mà ăn. Chim này chỉ bắt được ba thứ rồng nõn, thai và thấp sanh. Chim chúa quá sanh ở phía bắc cây, khi muốn ăn rồng bay lên nhánh cây bắt vẹt nước 1600 do tuần, bắt rồng mà ăn. Chim này bắt được cả bốn thứ rồng nõn, thai, thấp và quá sanh. Rồng chúa thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như trong biển này vô số thứ rồng, chim chúa cánh vàng thường bắt ăn đi, chúng tôi ngày đêm lo sợ, xin Phật cứu hộ cho chúng tôi được an ổn. Ở bốn loại rồng thì ta nghe nó có vẻ như rất là huyền thoại, nhưng mà cái duyên là do các cái loại rồng này thưa với Đức Thế Tôn là cứ bị cái loài chim đại bàng đó, chim cánh vàng đó, bắt ăn. Thành ra bây giờ cầu thỉnh Thế Tôn là làm sao để mà cứu giúp giùm. Như vậy ở đây quý vị thấy, nếu Đức Phật chỉ cho cái cách để cứu giúp thì chút nữa đây chúng ta phải nghĩ đây là ẩn cái ý gì nha. Chúng tôi xin đọc tiếp. Thế Tôn bèn giải cái y đen đang mặc ở trên mình, trao cho rồng chúa, dặn: Người lấy áo này về chia cho các rồng, cho đều khắp, trong đó nhẫn đến rồng nào được một sợi cũng không bị xúc phạm được. Có con rồng con quá ra trong 6 ngày chay thọ giới bát quan trai, khi ấy chim cánh vàng muốn bắt ăn thịt, ngậm bay lên phía bắc Tu Di trên cây thiết thọ. Cây thiết thọ tức là cây sắt lớn cao 16 vạn dặm, kiếm cái đuôi rồng cũng không thể được. Chim nghe cũng đi thọ năm giới, Như Lai dạy Sa Môn Thích Tử khi dùng bữa, trước thí nó một phần để nuôi mạng nó, nên mới có duyên này vậy. Đó, quý vị thấy vậy nè. Như vậy thì do cái duyên mà những cái con rồng nó bị chim nó bắt bớ ăn thịt rồi, thành ra nó đến nó xin với Thế Tôn là làm sao cứu nó. Thì Thế Tôn mới lấy cái y ca sa, cái y của ngài đó đăng mặt á, ngài mới bảo là về chia ra đi. Chia ra rồi mỗi, nghĩa là mỗi con chỉ cần có một miếng thôi, thậm chí chỉ cần một sợi thôi, thì con chim đại bàng nó cũng không có nghĩa là làm hại được. Thậm chí có những cái con nó phát tâm nó tu, nghĩa là bát quan trai, tu bát quan trai rồi bị con chim gấp đi rồi mà cũng không tìm cách để hại nó được, tại vì nó không có ló cái đuôi ra. Nghe coi thấy hấp dẫn ghê không? Ở đây quý vị có tu bát quan trai chưa? Như vậy là bảo đảm chim không gấp được ha, nhưng mà coi chừng có thứ khác gấp được đó. Thì từ cái duyên đó đó, thành ra Đức Phật đã cứu được cái loài rồng, cứu được cái loài rồng đó rồi, thành ra từ đó là ngài mới căn dặn là phải thí một phần để cho cái loài này nghĩa là được no lòng. Thì xin thưa với quý vị, qua cái mẫu chuyện này chúng ta đọc ở trong kinh thì ta không dám cãi rồi ha, mà không có dám nghi ngờ. Nhưng mà ở đây chúng tôi xin được luận bàn với quý vị thêm một ý nữa. Khi cái loài rồng á, nó không có chống địch lại với, nghĩa là cái loài chim đại bàng, nó đến nó cầu thỉnh Đức Thế Tôn cứu giúp nó. Thì như vậy quý vị thấy à, trong loài súc sanh mà có cái loài lớn hiếp loài yếu, có loài mạnh hiếp loài yếu, loài lớn hiếp loài nhỏ, thì khi ăn hiếp như vậy á, thì Đức Thế Tôn với lòng từ bi, từ bi của Ngài, Ngài không những nghĩa là ra tay cứu giúp là bằng cách dùng cái thần lực của mình để che chở cho nó, che chở cho cái loài yếu đuối, để cái loài mạnh nó không có ăn hiếp được. Mà sau đó rồi á, thì lại là còn phải nghĩa là nuôi dưỡng nó bằng cách là thí thực cho nó. Nhưng mà ở đây nó có một cái điều hay là khi chim đại bàng á, không còn bắt rồng được á, thì nó cũng đói, cái nó cũng về nó quy y với Phật luôn. Quý vị thấy đặc biệt chưa? Bởi vì nó nhờ những con rồng. Thì bây giờ con rồng đâu quý vị không thấy ha, nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy chim á, nó bắt rắn hay lắm à, đúng chưa? À, mấy cái loại mà chim đại bàng á, thì nó bắt rắn hay lắm. Như vậy thì cái món ăn của nó là con, những con vật đó. Mà bây giờ những con vật đã được che chở rồi thì nó cũng đói thôi, thành ra nó cũng quay về, nó nương giới, nó là nương giới Đức Phật và xin Thế Tôn nó là cho nó quy y năm giới. Mà nó đã quy y năm giới rồi thì nó không sát sanh. Thì chính Đức Thế Tôn cũng đã dạy cho nó biết rằng chính vì cái nghiệp của ngươi sát sanh cho nên cứ mang cái thân này mãi, thì chỉ khi nào ngươi nghĩa là bỏ cái nghiệp sát sanh đi thì là mới nghĩa là thoát được cái kiếp này đó. Thì như vậy quý vị thấy qua cái mẫu chuyện này chúng ta thấy ẩn ở trong này một cái ý nghĩa là trong thế gian này khi mà các loài chưa biết cái thân phận của nhau á, thì là lấy cái sức mạnh của mình, nghĩa là lớn thì hiếp yếu, mạnh thì nghĩa là lớn thì hiếp nhỏ, mạnh thì hiếp yếu, phải không? À, nhưng mà với cái nhãn quan của Phật, tức là cái thấy biết của Phật á, thì Phật thấy rõ tất cả những loài súc sanh này cũng chỉ vì cái nghiệp duyên của nó mà có thôi. Cho nên Ngài ra tay tế độ, tức là giúp cho cái loài này nghĩa là được qua cái cơn nạn đó, thì cũng phải giúp cho cái loài kia nghĩa là ổn định được cái đời sống của nó. Thì ở đây chúng ta thấy rõ các loài súc sanh mà khi nghĩa là nó đã tu hành rồi, thì cái thứ nhất trong đời sống của nó gặp những cái hoạn nạn thì thần lực của Phật đã che chở và để tạo điều kiện nghĩa là cho nó được sống còn. Và cái con mà nó không ăn được á, thì cuối cùng thì nó vì không còn loài đó cho nên nó cũng đói khát và nó cũng trở về nghĩa là quy y. Thì qua cái chỗ này quý vị nên nghiệm lại ở trong cái cuộc sống của chúng ta thực tế một chút. Đôi lúc nghĩa là mình là một người con Phật á, thì mình tu hạnh từ bi, cái thành ra mình rất sợ đụng chạm với ai lắm, đúng chưa? Mình sợ lắm, nghĩa là làm gì mà sợ phiền người ta hay là sợ có đụng chạm gì đó thì nghĩa là mình không dám. Nhưng mà xin thưa với quý vị, ở nơi này, chỗ này nghĩa là cho chúng ta một cái bài học là nếu như quý vị thấy ở trong cái cuộc sống của mình có những cái người nghĩa là thấp kém, có những người yếu thế mà có những cái trường hợp họ bị hà hiếp hoặc giả là họ bị nghĩa là những cái hoạn nạn, thì người con Phật là chúng ta phải có bổn phận nghĩa là giúp đỡ họ, chứ không phải sợ liên lụy tới mình rồi quý vị nghĩa là thôi mặc kệ. Thì cái này coi chừng chúng ta không làm đúng cái hoài bão của nghĩa là cái chỗ tu học của mình đâu. Chúng tôi lấy ví dụ như cách đây không lâu chúng tôi có nghe một cái người Phật tử kể một cái chuyện này. Nói có cái chuyện mà hai cái người ăn cướp á, họ giả dạng tới một cái tiệm vàng, rồi cái sau đó họ móc súng ra, cái họ nghĩa là bức bách cái chủ tiệm vàng để mà lấy. Thì trong cái lúc như vậy á, thì không biết do cái duyên cớ gì nghĩa là súng nó bắn không nổ, cái thành ra bị tri hô đi, họ mới chạy. Họ chạy ra khỏi cái tiệm vàng đó, thì chạy ra thì gặp những cái người dân á, nghe tri hô lên, những cái bà con trong xóm đó nghe tri hô lên mới nghe là đứng lại cản ngăn. Thì có người cản ngăn thì lúc đó ba súng bắn nổ chết đó. Mà như vậy đó, trên cái đường thoát thân của hai cái tên cướp đó đã chết đi hai người rất là oan uổng. Hai người đó chẳng dính gì tới cái vụ này hết, chỉ cần có nghe cái tri hô, một người á thì đang ở trong nhà nghe tiếng tri hô chạy ra thì nó sợ, nghĩa là trận nó thì nó móc súng, mà tại sao lúc đó bắn lại nổ, còn hồi nãy ở trong tiệm vàng thì bắn không nổ đó. Rồi bắn nổ thành ra chết rồi, cái chạy tới cái đầu đường kia sắp sửa nghe là nó cướp chiếc xe, thì là cái người mà bị nó cướp xe mới phản kháng thì nó bắn chết luôn. Thành ra hai người không dính dáng gì tới cái chuyện này thì lại là chết, còn người trong cuộc á thì không sao. Cái thành ra vị Phật tử đó nói, thầy thấy không, cái đó cái phước cái nghiệp của người ta mà không biết cái ông đó mắc cái gì đó, ở nhà yên thì ở đi, còn ra chặn cửa chặn hông người ta làm chi vậy không biết. Thì quý vị thấy không, cái câu đầu nói thì rất là chí lý, là hiểu được nghĩa là Phật pháp, nhưng mà câu thứ nhì thì nó trớt rớt rồi. Nếu như vậy thì người Phật tử chúng ta thấy những cái chuyện gì xấu ác mình ngoảnh mặt làm ngơ hả, cho người ta làm gì làm sao, đúng chưa quý vị? Bởi vì quý vị tu tập á, là để rồi mình có trí tuệ, mình biết cái gì đúng cái gì sai. À, những hiện tượng đó thì rõ ràng rồi, thì bởi vì á, nếu quý vị có bắt được những cái tên cướp đó nữa đi nữa thì cũng đâu có phải là mình có tội đâu, là bởi vì họ gieo những cái xấu xa ở trong xã hội, họ làm những cái chuyện tai hại cho người khác mà chúng ta chặn lại, thì tức là chặn đi cái sự xấu xa. Mà chính cái nghiệp quả của người đó, nếu hôm nay quý vị bắt được họ thì họ không tạo nghiệp nữa, thì phải là giúp cho họ bớt đi cái nghiệp xấu không? Quý vị hiểu được chỗ này không nè? Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng cái đó sợ, nghĩa là tai ách đến với mình, mắc gì mình phải ra mình cản để rồi lãnh duyên đó là chết. Nói gì nghe sao được. À, nói gì là chúng ta không lẽ tu riết là chúng ta không có tinh thần trách nhiệm với cái cộng đồng của mình gì hết à? Đấy, mà nếu như vậy thì vô tình là chúng ta đã chấp nhận cho cái người xấu, người dở, nghĩa là cứ tha hồ muốn làm gì làm. Đấy, quý vị nên nhớ kỹ nha, người con Phật chúng ta tu học là những cái điều này chúng ta phải suy nghĩ cho nó thấu đáo, chứ không khéo là mình cũng ngại lắm. Mình cái sợ cái này là coi dừng nó phạm tới cái giới của mình, hay là nó dính tới cái chỗ tu hành mình, thôi nghiệp ai nấy lãnh, đừng có ra ngoài đó lãnh chi. À, hiểu theo cái kiểu đó là chúng ta đã trở thành tiêu cực mất rồi. Xin thưa với quý vị, mà ngay ở trong kinh điển cũng có những cái đoạn đã có những cái ví dụ, mà cái ví dụ hay nhất chắc có lẽ chúng tôi xin dẫn chứng cái lời dạy của Hòa Thượng Tôn Sư. Quý vị còn nhớ không, khi mấy cô mà làm lúa đó rồi sâu rầy nhiều quá, cái đem đi xịt, thấy sâu rầy chết, cái vô khóc sợ quá, sợ mắc quả báo, tại mình sát sanh rồi. Bởi vì người xuất gia như chúng tôi á thì giữ cái giới sát sanh là cho tới, nghĩa là con gì nhỏ nhít nhất mà còn không dám, mà khi mình đi thọ giới á, đến nỗi mà các vị tôn đức còn nghĩa là trao cho mình cái lược để mà lược nước, sợ uống nước mà có trùng, có vi trùng ở trong đó đó, rồi sợ giết nó đó. Như vậy thì cái mà quý vị thấy nhỏ như con vi trùng mà chúng tôi còn phải dè chừng, còn phải nghĩa là nuôi dưỡng nó bằng cách lược nó lại rồi cho nó đi chỗ khác, hay là con lăng quăng gì đó là phải cho nó sống còn, chứ còn không có được mà giết nó. Thì nói gì tới mấy con sâu rầy, xịt một lớp rồi thấy nó rớt là được bịch ôi vô ngồi khóc, khóc ngon lành, tại vì sợ mắc quả báo. Bởi vì cứ tính nghe là một mạng, một con một mạng, một con một mạng, thì mình đền tới chừng nào mới hết đây. Là vô ngồi khóc ngon lành. Thì sự việc đó được trình lên với Hòa Thượng, thì Hòa Thượng mới giải thích cho nghĩa là các cô đó biết. Bây giờ trong chúng đây thì tất cả có cần ăn cơm không? Thì đương nhiên rồi, nếu bây giờ chúng ta muốn nghĩa là sống yên để mà tu hành thì phải là có cơm ngày hai bữa đầy đủ, phải không nào? Đó, như vậy thì vì muốn có cơm ăn thì đương nhiên là mình phải có trồng trọt, tức là phải có đi cày cấy. À, mà hãy có cày cấy thì đương nhiên là phải có nghĩa là sâu rầy. Thế thì tại sao cái việc mà diệt trừ sâu rầy á, nếu người này không làm thì cũng phải người khác làm. Tại vì làm thì chúng ta mới bảo vệ được cái hạt thóc đó để mà có cơm ăn. Thế thì chỉ cần bây giờ nếu mình sợ quả báo á, thì chỉ cần mình phát nguyện chuyện này nếu con không làm thì người khác cũng phải làm. Thôi thì bây giờ con tình nguyện xuống địa ngục trước nên con làm. Thấy vậy nè, thay vì để người khác xuống địa ngục thì thôi bây giờ mình tình nguyện mình xuống trước đi. À, như vậy thì mình làm cái đó không phải là mình có ý đồ sát hại những cái loài đó, nhưng mà vì những cái loài đó nghĩa là phá hoại cái chén cơm của mình, cho nên chúng ta phải bảo vệ, mà không phải bảo vệ riêng cho mình mà bảo vệ cho toàn chúng lẫn. Người ta có cơm ăn đầy đủ thì người ta mới nghĩa là tu hành được, nghĩa là có đủ điều kiện. Thế nên như vậy thì vì cái sự an toàn của toàn chúng, cho nên quý vị nhận cái trách nhiệm đó về mình, gây tạo cái lỗi lầm đó, nhưng mà mình thấy rõ chứ không phải là mình tác ý, không phải là mình cố tình mình muốn làm, mà đây là vì mình phát cái lời, coi như là phát cái lòng đại nguyện, xin tình nguyện nhận cái trách nhiệm này về mình, nhận những cái hậu quả xấu xa này về cho bản thân mình để không ai bị hết. Đó. Mà xin thưa, nếu quý vị đã dám như vậy rồi thì cái cõi lòng đó đâu phải là cõi lòng của địa ngục nữa. Quý vị còn nhớ không, ngày xưa Đức Thích Ca cũng đã từng có một đời bị xuống địa ngục vì cái tội bất hiếu, rồi đeo cái kiềng sắt đó. À, thì mà ngài mới hỏi như vậy thì do lý do nào mà phải đeo cái kiềng sắt? Nói hãy ở trên này chừng nào có người nào mà có cái hạnh mà bất hiếu á, nghĩa là mắng cha chửi mẹ này kia thì bị đọa vào địa ngục thì mới thay thế cho ông được. Ông là tại vì cái tội đó thành ra hôm nay mới phải mắc cái kiềng sắt này. Thì ngài mới nghĩa là phát nguyện nói như vậy thì xin cho tôi suốt đời nghĩa là đeo cái kiềng sắt này mãi mãi ở địa ngục để cầu mong trên thế gian này đừng có một người con bất hiếu. Thế mà ngài vừa phát nguyện xong thì cái đó nó bay lên được. Đó. Thì quý vị hiểu được những cái ẩn nghĩa ở trong những sự việc này chưa? À, cho nên qua cái câu chuyện mà chúng tôi vừa kể để cho người Phật tử chúng ta trong lúc mình tu tập á, thì phải lấy cái trí tuệ của chúng ta nghĩa là dẫn dắt. Chứ nhiều khi mình đừng có vì nghĩa là ở một nơi nghĩa là nặng về một cái niềm tin, về nặng về cái chỗ mà mình gìn giữ, chấp giữ cái giới mình đang phải giữ gìn đó, thì đồng ý quý vị giữ giới thì quý vị ổn định để dễ bề tu tập. Nhưng mà có những cái sự việc chúng ta phải linh động, phải thấy rõ à, mà những điều đó nếu mà khi hiểu ra rồi thì mình đâu có lỗi gì à, ngăn ngừa một cái người gây ra tội ác thì quý vị đã giúp cho cái cộng đồng của mình, cho cái xã hội của mình được ổn định hơn chứ, phải không nào à. Thì như vậy những cái hiện tượng này quý vị nhớ nha. Hôm nay chúng ta học cái bài này ngay cái chỗ này thì tuy rằng chỉ là cái câu chuyện từ ở trong kinh A Hàm được dẫn chứng ra, để cho tới ngày hôm nay chúng ta còn phải có một cái trách nhiệm đối với cái loài chim đại bàng à, nó cũng đã quy y với Phật pháp rồi, nó không sát sanh, tức là nó không giết loài rồng loài rắn nữa, thì bây giờ mình phải có trách nhiệm để nuôi dưỡng nó bằng cách là chúng ta bố thí những cái hạt cơm đó. Nhưng mà nãy như chúng tôi đã nói, 7 hạt cơm đó mà làm sao mà cho nó no lòng được, làm sao mà nuôi nó được, lỡ nó không chịu ăn thì sao, phải không? Nhưng mà nhờ cái pháp lực, nhờ cái món ăn của pháp thì là giúp cho nó thoát ra khỏi cái kiếp làm chim đại bàng. Đấy, tức là nó sống lại được với cái thật của nó. Còn cái gọi là cái kiếp làm chim đại bàng cũng chỉ là một kiếp thôi, một kiếp của chúng sanh đó thôi. À, nó mê lầm, nó trôi lăn rồi nghĩa là thọ nhận cái quả báo đó làm chim đại bàng. Mà nếu hôm nay chúng ta đánh thức được cái chỗ nghĩa là chân thật của nó thì tức là nó sống lại cái chỗ thật của nó, thì nơi cái chỗ thật của nó không phải là con chim đại bàng nữa. Quý vị thấy rõ chưa nào? Cho nên bốn câu kệ đầu cha tưởng đâu là chỉ gấp 7 hạt cơm để mà bố thí cho nó, nhưng mà nó là một bài pháp thực. Và cũng vậy, nếu tương tự như vậy thì cái loài chim đại bàng ta đã bố thí thì tới nghe là cái loài nghe là quỷ thần hay là loài quỷ la khác thì cũng sẽ có một cái hoàn cảnh tương tự như vậy. Nhưng mà trước khi qua cái phần này, chúng tôi nhớ lại một vài cái mẫu chuyện mà về loài súc sanh á, mà nó tu hành á, để cho quý vị thấy rằng đừng nghĩ rằng giữa con người chúng ta và cái loài súc sanh á, nó có một cái sự ngăn cách xa. Bây giờ mình thấy về mặt hình thức á, mình thấy nó xa lắm, bởi vì cái gì thì mình cũng biết, còn nó thì nó là cái loài ngu si. Quý vị thấy đồng ý không nè? Những cái loài nội mà chúng ta nói, những cái loài mà súc vật ở gần mình thôi thì thấy nó cũng ngu đần lắm rồi, nó đâu có khôn lanh gì. Nhiều khi có nhiều thứ phải dạy nó nhiều lần lắm thì nó mới có thể làm được, thấy không? Hay là nó mới có hiểu ý mình được. Đây, còn hầu hết thì nhớ là có những cái chuyện là mình cứ phải hay rầy la nó. Cũng như quý vị nuôi con chó, thương cưng nó lắm nhưng mà nó sủa bậy sủa bậy mà dạy nó hoài không được, cái có một bữa nào đó đá nó một cái hay là lấy cây rượt nó, vân vân. Thì tại sao vậy? Nó là loài súc sanh ta thấy khó dạy quá, nó cái gì đâu mà nó ngang ngược, nó nghĩa là khó dạy, khó bảo. Thành ra mình thấy giữa nó và mình là rất là xa, khoảng cách xa lắm. Nhưng mà quý vị có ngờ đâu rằng một con chó được tái sanh vào nhà mình đó, biết đâu chừng đời trước đó, nó chỉ vì tham tiếc của cải thôi mà hôm nay nó phải mang cái thân đó. Cho nên nó phải giữ của giùm mình à, chỉ vì cái quả báo tham tiếc của cải ở kiếp trước là người mà còn bỏng sẻn, còn tham tiếc của cải, không có nghĩa là không có biết cái đó là cái của tạm của mình. Rồi do cái lòng tham tiếc đó mà hôm nay có thể đọa lại làm thân chó một cách dễ dàng gì đó. Mà mình thì mình thấy nó xa, giữa mình và nó ngăn cách quá, nghĩa là bởi vì trên cái hiểu biết thì chúng ta thấy xa xôi lắm. Nhưng mà ở đây chúng tôi qua cái cuộc đời của mình thì có chứng kiến một vài cái cảnh mà những cái loài súc sanh mà nó biết tu á, hôm nay kể để quý vị nghe rồi chúng ta rút thêm một cái kinh nghiệm. Lúc chúng tôi còn cư sĩ thì đã có một lúc nào đó có cái dịp ở chùa. Thì khi ở chùa đó thì đã nghe các cái vị lớn tuổi trong chùa nói là cái chùa này á, có một cái cặp rắn nó đang ở trong này. Cứ đúng cái ngày rằm á, thì nó mới xuất hiện, tức là đúng cái đêm mà chúng ta sám hối á, thì nó mới về. Nó về và nó quấn ở hai bên cây cột như vậy trước cái Phật đài. Mà cứ sáng sớm thì nó đi. Thì lúc đầu chúng tôi nghe thì lúc đó mình là cái tuổi thanh niên mà, thành ra mình tưởng đâu nó là cái chuyện mê tín hay là cái chuyện là gọi là chuyện giống như là cổ tích vậy thôi. Cho tới một đêm nọ, tình cờ đúng là đêm đó là đêm 14, chúng tôi nhớ bữa đó sám hối xong rồi thì rồi nghĩa là mọi người nghĩa là cũng đi nghỉ ngơi bình thường. Nhưng mà sáng thì ở chùa quê thì hay lấy cái thời khóa công phu để làm cái chỗ căn bản tu hành, cho nên sáng khoảng 4 giờ phải thức dậy nghĩa là đi tụng lăng nghiêm. Thì khi chúng tôi thức dậy đi tụng lăng nghiêm, đi tới bàn tổ thấy nguyên một đống quay một cái gì tròn quay vậy nè, thì mình cầm cái đèn, lấy lúc đó chưa có đèn điện nghĩa là xuống tới nghĩa là thôn quê, thành ra cầm cái đèn dầu. thì nhìn là phát run rồi, biết rồi. Cái chuyện mà mình nghe kể lâu nay á, mình tưởng đâu là chỉ là mơ hồ hoặc giả là các cụ nói với mình vậy thôi, nhưng mà hôm nay bắt đầu là con mắt mình thấy rồi. Trong lúc run sợ quá chúng tôi mới trở xuống, gọi thầy là trụ trì. Thì thầy trụ trì đó, thầy đó lớn tuổi lắm, thầy đã gần 70 tuổi rồi, cho nên thầy hỏi con kêu gì đó. Nó con thấy, nó thôi con thấy bây giờ con lên con để cái đèn đi rồi con lãng đi chỗ khác đi. Thì chúng tôi lên để cái đèn và mình nôm nốt mình trở về cái phòng của mình hồi hộp chờ đợi. Thì quả nhiên một lát á, chừng khoảng 15 phút sau thì đi ra đâu mất tiêu. Đi mất tiêu rồi. Thì ra chừng đó mới đủ can đảm bước lên để mà đi tụng Lăng Nghiêm. Như vậy thì quý vị thấy, nếu nó không phải là một con rắn tu á, thì chắc chắn là lúc đó khi chúng tôi cầm cái đèn tới thì đã có chuyện rồi. Nó to lắm, nó quay bằng một cái nia vậy đó, nó quấn lại nghĩa là như vậy. Thì không biết là con trăng hay con rắn gì mình không hiểu, nhưng mà nó thấy một lù lù một khối vậy. Thì đó, cái câu chuyện này nếu mà quý vị nào ở Nhà Bè thì khi chúng tôi kể thì quý vị sẽ biết cái ngôi chùa quê đó, nó ở một giữa đồng trống mà, thành ra cái hiện tượng này không khó gì. Nhưng mà một cái câu chuyện nữa để chúng tôi kể quý vị nghe, một con mèo tu. Một con mèo này nó mới có những cái chuyện đó là đặc biệt. Khi chúng tôi là Phật tử, sinh hoạt gia đình Phật tử ở tại cái chùa đó, thì đã là gia đình Phật tử rồi thì mình hay công quả cho nhà chùa lắm. Cho nên cái chuyện mà có khi ngủ lại chùa hay là làm cái công việc gì tới nghĩa là khuya khoắt rồi đi về là cái chuyện bình thường. Thì lúc mà ở đó thì thầy trụ trì cũng lớn tuổi, cho nên hay nhờ chúng tôi nghĩa là những cái thời tụng kinh là giao hết cho mình. Thì chúng tôi còn nhớ cứ mỗi lần mà tụng kinh á, cái mình đương tụng kinh như vậy, có khi thì có những Phật tử, có khi thì còn tụng con mình thôi. Thì cái con mèo nó nhảy một cái rãng thì thôi, bao nhiêu thứ đồ ở trên nghĩa là bàn Phật, nhất là cái đèn dược sư á, quý vị biết là đèn dược sư là 7 tầng đó, nó phóng qua một cái thì thôi đổ hết trơn, rớt lẻn cản xuống, cho nên bực mình với con mèo này lắm. Cứ nghĩa là muốn tìm cách đập cho nó một trận. Thì lúc đó mình cũng tuy rằng tu nhưng mà tu chưa có được nghĩa là từ bi lắm ha. Thì thầm thầm như vậy chúng tôi thầm nghĩ rằng đây là một con mèo của hàng xóm tới đây mà nó phá quá, nó bắt chuột, nó chỉ vì bắt chuột mà nó bất kể gì hết. Cái đàn dược sư, cái đèn dược sư đó nó nhảy cũng làm rớt, rồi có khi ở trên bàn Phật có gì mà nó phóng nó chụp con chuột thì cũng rớt. Thành ra quyết chí là tìm cho nó bằng được để bữa nào đập cho nó một trận. Hoặc giả là đuổi cho nó, đừng có cho nó vô chùa nữa, mình nghĩ vậy. Rồi cái duyên từ từ, cái ý tưởng đó thì không có thực hành được. Một thời gian sau chúng tôi không có còn sinh hoạt ở chùa đó, cho nên vẫn đi. Lâu lắm rồi, nghĩa là khoảng chừng một năm sau gì đó trở về, thì lạ thay về thì thấy ở trong chùa có một con mèo. Mà con mèo thì theo cái bà thường trụ, bà mới nói cái con mèo này là hôm trước đó nó nhảy chuyên môn, nó nhảy mà sập mấy mà chú tính bắt nó đó. Bữa nay nó về đây nè, nó ở trong chùa luôn rồi. Bây giờ nó không thèm bắt chuột nữa, mà nó chỉ ăn rau muống không à, chỉ ăn rau muống không à. Thì quả nhiên nghĩa là chúng tôi thấy rõ là hôm đó chiều tối lên tụng kinh thì cái đặc biệt là khi mình lên tụng kinh á thì con mèo nó cũng lên, mà chuột á thì nó chạy, nó mặc kệ, nó cứ liên diêm nó không có thèm bắt nữa. Và bây giờ thì nó đã không ăn chuột mà nó lại ăn rau muống. Thì theo như bà thường trụ nói, lúc đầu thì phải cho nó ăn gì, ăn rau muống nghĩa là xào, nhưng mà riết rồi rau muống luộc nó cũng ăn. Thì cho tới lúc mà chúng tôi để ý tới nó thì lạ thay, chẳng còn bao lâu, có nghĩa là chỉ khoảng 15 ngày sau thì nó chết. Khi chúng tôi thấy cái điểm đặc biệt của con mèo đó, mình mới cảm xúc vì cái chỗ một con súc vật mà nó cũng biết tu. Nó bây giờ nó hết bắt chuột rồi, nó không sát sanh nữa, nó trở qua nó đi ăn rau muống không à. Thay vì nó trở qua nó ăn cơm trộn dầu hay gì cũng còn ấy, còn này nó ăn rau muống thôi. Mà một con mèo mà ăn rau muống thì làm sao mà nó sống lâu được quý vị. Thì đúng vậy đó, 15 ngày sau thì nó chết. Nhưng mà cái chết đó đã để lại một cái dấu ấn ở trong cõi lòng của chúng tôi rất là sâu đậm. Bởi vì mình biết rõ đây là một cái loài súc vật, một con súc sanh, nhưng mà nó vẫn biết tu. Quý vị thấy rõ chưa? Thôi thì hôm nay thì giờ không cho phép nữa, chúng tôi xin tạm mượn cái câu chuyện đó kể với quý vị. Ở lần sau chúng ta sẽ tiếp tục theo cái phần này. Như vậy thì qua cái câu chuyện chúng tôi vừa kể thì quý vị đừng nghĩ rằng cái chuyện rồng rắn mà nó được nói là giáo hóa là cái chuyện phi thường hay là cái chuyện ngoài sức tưởng tượng của mình. Thật sự thì cái nghiệp thức của nó thì tuy có quấy rồi nó mang những cái hình thức của cái loài này loài kia, nhưng mà khi mà nó đã được giải thoát, tức là nó nhận ra được, thì nó với mình không khác, ở cái thể tánh thì không khác. Cho nên quý vị đừng bao giờ nhìn thấy những cái loài đó mà xem thường, để rồi chúng ta có những cái hành vi không tốt với những cái loài chung quanh của mình. Mà quý vị cố gắng hãy nhìn thấy đó là những cái nghiệp xấu quấy của nó, thì mình giúp đỡ để cho nó chấn chỉnh lại, để rồi làm sao nghĩa là cho nó phục hồi lại được cái nguyên vẹn của nó, tức là dần dần nó sống được một cái đời sống đúng nghĩa, nhất là nó đã cởi ra được cái nghiệp thức quấy ác của nó với cái hình thức của loài súc sanh hay là ngạ quỷ vân vân. Đó chính là cái trách nhiệm của người biết tu, thì chúng ta phải giúp cho những người chung quanh của mình. Mà thôi thì trước mắt quý vị tu được thì quý vị giúp cho bạn bè của mình đồng tu cũng tiến được ở trên đường tu, đó là cái điều trên hết và đó là gọi là thực tế nhất ở trong đạo tràng của chúng ta. Kính chúc toàn thể đạo tràng càng ngày càng tinh tấn hơn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ xin cung thỉnh toàn thể đạo tràng chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mình công nhận rằng đã có người đó ở trong cái cuộc sống này, và người đó rất là mầu nhiệm, là bởi vì biết hết tất cả mọi cái ý niệm của mình mà không hay sao được, phải không nào? Mà lại không đồng quá với tham sân si. Mình lâu nay mình tu mình sợ tham sân si quá chừng, mà không ngờ rằng chúng ta đã có một người không tham sân si. Đó, phải chưa nào? Bởi vì người đó nếu tham thì chúng ta chỉ còn có một. Còn đằng này khi mình tham thì người đó biết mình tham, khi mình giận người đó biết mình giận. Như vậy người đó không phải là cùng một thứ. Nếu mà cùng một thứ thì chúng ta chỉ có một thôi. Còn đằng này người đó biết, mà người đó biết như vậy thì có nghĩa là người đó không rớt vào tham sân si. Và bây giờ người đó chúng ta có nhìn thấy tướng trạng không? Không nhìn thấy tướng trạng thì quý vị có biết là nam hay là nữ không? Biết trắng hay là đen, cao hay là thấp không? Mà không biết như vậy thì cái người đó làm sao bây giờ đây? Bởi vì không có cái tướng đó thì làm sao lấy cái này đối đại với cái kia? Ví dụ bây giờ người ta có cái tướng trắng, tướng đen thì mình mới chê, mới khen được. Có tướng nam, tướng nữ thì mới ưa nhau được. Còn giờ không có tướng lấy đâu, làm sao ưa? Thấy không nè? Đó, thế thì trong khi đó lâu nay chúng ta tu hành đó, là chúng ta chỉ muốn mình làm sao nghĩa là tiến trên cái con đường tu, là để có được những cái kết quả đó, là không tham sân si nè, đừng bị những cái ái dục nó chi phối nè, đừng bị những cái vấn đề thị phi nó xuất hiện trong cõi lòng mình nè, vân vân và vân vân. Mà không ngờ rằng mình có một con người đầy đủ hết những cái đó. Thấy chưa? Như vậy thì hôm nay xin thưa cùng toàn thể đại chúng, bảy bước trên bảy đóa sen là nhắc cho chúng ta ngày có một con người, ngày có một con người mà con người đó là không bị chi phối bởi con số bảy, và người đó, đó là nhân quả đồng thời, có nghĩa là không phải do cha mẹ mà có. Chúng ta cái thân này thì do cha mẹ mà có, đúng không? Cái này là dễ hiểu rồi. Còn cái tâm hiểu biết của quý vị có phải do cha mẹ mà có không? Thì sao không phải? Bởi vì mình có học mình mới biết, không học làm sao biết? Thì nó rất là có chỗ, nghĩa là nhờ chỗ chúng ta học thì nó mới sinh ra. Mình không học thì mình không biết, mà khi sinh ra rồi nó có mất không? Không mất sao được, không mất sao quên. Thấy không? Bởi vì những cái hiểu biết của chúng ta mà do học được á, thì quý vị chỉ học một thời gian, xài sử dụng một thời gian mà không sử dụng cái mình quên. Bằng chứng là rõ ràng, trong lúc mà quý vị đi học, quý vị học rất nhiều môn, nhưng mà ngày hôm nay nhiều khi chúng tôi đưa một cái bài toán chia, quý vị chia không nổi nữa, lâu quá rồi thầy không nhớ. Quên của chương rồi. Đại khái gì như vậy thì cái lúc mà nó vô được ở trong tâm mình thì nó sinh ra, còn bây giờ mình xài nó không được nữa thì nó đã mất đi rồi. Như vậy thì cái tâm đó cũng có cha mẹ sanh, tức là nó có sanh diệt. Còn cái mà biết tất cả, cái mà biết tất cả, biết lúc nào mình vui, biết lúc nào mình buồn, biết mình có đúng là bằng tiến sĩ hay không nữa. Nhiều khi bằng tiến sĩ mình là bằng giả, người đó cũng biết nữa. Thấy không? Mình thật sự đậu tiến sĩ người đó biết, mà không đậu tiến sĩ người đó biết. Thấy như vậy thì quý vị thấy rõ ràng trong người đó quá là mầu nhiệm, biết hết tất cả những cái tâm niệm của chúng ta. Nhưng mà đố quý vị có dạy người đó lần nào chưa? Có dạy được không? Đã bây giờ mình biết là không do cha mẹ sinh ra rồi, mà mình cũng không hề dạy y được lúc nào hết. Có thấy mặt mũi đâu mà dạy? Chỉ có y dạy mình thì có, chứ mình không bao giờ dạy được y hết, đúng không? Khi quý vị là làm những cái lỗi gì đó, là ở trong cái chỗ đó đó, nó ánh lên một cái lời cảnh tỉnh mình liền, cái này là bậy rồi nghe, cái chỗ này là sai luật của người Phật tử rồi đó nghe. Nhưng mà mình cứ liều, mình bỏ qua, mình không thèm nghe. kệ nó, biết như vậy mà cứ làm. Thành ra trong nhà thiền có cái thuật ngữ là biết mà cố phạm đó. Đó thì sau khi chúng tôi giới thiệu như vậy thì quý vị thấy cái hình ảnh này hay, nhiệm màu vô cùng chưa nào. Giới thiệu cho chúng ta nghĩa là ngày đản sanh của Đức Từ Phụ là ngày đã giới thiệu cái gì? Giới thiệu cho toàn thể chúng sanh đều có một con người, con người đó không bị con số 7 chi phối, vì đâu có tướng trạng đâu mà chi phối, không có trên dưới trái phải trong ngoài và cái tâm chi phối. Con người đó chẳng cần cha mẹ sinh ra mà đã có y rồi, không có một thầy nào có thể dạy được người đó hết á, mà người đó biết tất cả. Thì đến đây rồi, nếu thật sự chúng ta thấu được cái nghĩa này thì chúng ta mới thấy hay vô cùng ở trên cái lễ đài kỷ niệm đó. Một đức đản sanh, hình ảnh của một đức đản sanh, bây giờ nó không phải là cái chuyện quyền bí màu nhiệm nữa, cái chuyện khó hiểu nữa, mà đây chỉ là một cái hình ảnh nhắc cho chúng ta ở mỗi chúng sanh đều có một cái thể như vậy đó, một cái thể màu nhiệm như vậy. Mà qua cái hình ảnh đó thì lâu nay nếu chúng ta không chịu tìm hiểu thì mình chỉ thấy nó rất là khó tin, không khéo thì nó là mê tín. Nếu mà mình có nghĩa là trình độ thì chúng ta thấy nghĩa là khó hiểu quá, cái này không thể nào tin được. Nhưng mà hôm nay chúng tôi đã từng bước giải bài ra thì mong rằng toàn thể đại chúng hiểu cái hình ảnh đó, nó đã có một cái giá trị như vậy. Qua 7 bước nở 7 quả sen, và trên đó sen đó chính là Đức Phật. Phật đây không phải là Phật Thích Ca đâu, mà khi nào mà quý vị nghiệm ra được thì quý vị mới thấy rằng rõ ràng đó, ông Phật của chúng ta đã có sẵn rồi. Ông Phật đó không dính gì 7 bước, mà ông Phật đó chẳng cần cha mẹ cũng đã có rồi. Còn Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là Thái tử Sĩ Đạt Ta thì có cha có mẹ không? Vẫn có cha có mẹ, do đó chỉ là một ông Phật tạm thời thôi, có nghĩa là ứng thân ở trong cõi Ta Bà này. Trong khi đó thì Phật Pháp thân thì không có cha mẹ sinh ra đó. Thì đến đó rồi thì Ngài mới chỉ tay lên trời, chỉ tay dưới đất. Nhưng mà ở trong cái câu đó là thiên thượng thiên hạ, tức là trời trên trời dưới, là bởi vì như toàn thể đại chúng biết tại sao gọi là trời trên trời dưới. Ở trên thì chúng ta chấp nhận là trời thì phải rồi, còn ở dưới này phải là đất chứ. Nhưng mà thật ra cái quả đất của chúng ta so ra trong vũ trụ nó chỉ là một hạt cát thôi. Như vậy thì dưới quả đất thì không phải là trời sao? Thấy không nào? Thành ra cái bậc giác ngộ là người ta nhìn thấy được những cái gì nó to lớn, chứ đâu có phải như mình chỉ có cặp mắt phàm phu bằng thịt này, thành ra mình nhìn thấy mình thấy đất. Còn các bậc đó thì đã thấy rõ là trên thì trời, dưới cũng là trời thôi. Còn cái đất là chẳng qua là mình là phàm phu, mình đạp chân trên đất thì mình thấy ở dưới này là đất. Chứ còn thật sự cái quả đất của chúng ta chỉ là cái gì nhỏ nhoi ở trong vũ trụ này, chỉ đáng là không chưa được như một hạt cát nữa, phải không nào? Rồi chính vì vậy nghĩa là trên trời dưới trời, thì ý Ngài muốn nói là trong toàn thể vũ trụ nhân sinh này nè, chỉ có ta là tôn quý. Ấy, phải không? Ta này là ta nào? Không lẽ chỉ Đức Thích Ca sao? Phải không? Bởi vì một cái vị mà đạo đức cao dày, một vị Phật là đầy đủ tất cả những cái hạnh nết vẹn toàn hết, gọi là phước trí nhị nghiêm, mà không lẽ Ngài để đi nói một cái câu kỳ cục vậy? Đúng chưa nào? Như vậy thì chữ ta ở đây đó là xin thưa cùng toàn thể quý vị, lâu nay chúng ta đã học cái chữ vô ngã, tức là không có ta, tức là cái gì mà không chắc thật á, nó không có một cái sự nghĩa là trường cửu, một cái gì nghĩa là cái bản thể chân thật của nó, thì chúng ta gọi nó là vô ngã. Nhưng mà khi đối lại với cái vô ngã đó là gì? Là ngã, tức là sự chân thật. Thì Ngài muốn nói rằng chỉ có cái pháp thân chân thật này là trùm khắp ở trên trong nghĩa là nhân sinh vũ trụ này. Thế không nào? Bởi vì cái ta đó là cái ta không có cha mẹ sinh ra, cái ta đó là không có thầy dạy dỗ được. Nếu bây giờ quý vị đi sâu một chút nữa, chúng ta nhắc lại kinh Kim Cang là quý vị sẽ thấy nó lộ ra liền. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai.
Thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405-745-3437. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 60640. Điện thoại số 773-334-9299. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.